Chương sau, phần uy nghi. 13. Phật quy định, sa di tuổi đầy 20, khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc sa di, thì không nên truyền thọ cụ túc giới cho người ấy. Nên bảo, ông làm sa di mà không biết việc sa di phải làm, huống chi việc sa môn là việc lớn, khó làm. Ông hãy đi học cho thuộc, phải nghe và biết đủ cả, mới nên lãnh thọ cụ túc giới. Bây giờ, truyền thọ cụ túc giới cho ông, thì người ta bảo Phật Pháp dễ tu, sa môn dễ làm. Vì vậy, nên phải chất vấn trước. Những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về uy nghi sa di. Từ bản Thanh Quy đời xưa và sách sa di thành phạm đời nay. Tác phẩm Hành Bộ Luật Nghi của Tuyên Luật Sư tuy để răn bảo các vị tỷ kheo mới học, nhưng điều nào có thể thông dụng thì cũng trích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm sự biến nhát, nghe nhiều thì chán. Do đó mà tôi lập bỏ những điều phồn toái, trích lấy những chỗ chính yếu, nhưng vẫn phân loại để tiện cho việc học đọc. Tự trung có chỗ nào chưa đủ, tôi theo ý nghĩa mà phụ thêm một vài điều. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách trên đây. Thứ nhất, kính đại sa môn. 14. Không được gọi tên chữ của đại sa môn. Không được lén nghe đại sa môn thuyết giới.
Không được nói chuyện lầm lỡ của đại sa môn.
Không được ngồi thấy đại sa môn đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cạo tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Hành Hổ viết: năm hạ sắp lên là địa vị xà lê, 10 hạ sắp lên là địa vị hòa thượng.
Dầu là việc của tỷ kheo, sa di cũng phải biết trước. Thứ hai, thờ thầy.
15. Nên dậy sớm, muốn vào cửa, trước hết nên đàn chỉ 3 lần. Nếu có lỗi, hòa thượng hay xà lê răng dậy thì không được nói trả, nói nghịch. Chiêm ngưỡng hòa thượng và xà lê nên như chiêm ngưỡng Phật. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Nếu lễ bái thì thầy ngồi thiền không nên làm lễ, thầy kinh hành không nên làm lễ, thầy thọ thực, thầy thuyết kinh, thầy đánh răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ, vân vân, đều không nên làm lễ. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ nên đàn chỉ 3 lần. Thầy không trả lời thì nên đi. Cầm đồ uống, đồ ăn của thầy đều nên bưng hai tay. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. Phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình nghe được, khỏi phí sức thầy. 16. Nếu xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y, lễ bái, chắp tay, hồ quỳ. Thầy có dạy thì lắng lòng nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trú xứ thì không cần lại quỳ, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui hiện ra sắc mặt. Phàm có những việc phạm giới, vân vân, không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy, thiết tha xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lộ, chân thành hối cải, phục hồi thanh tịnh. Thầy nói chưa xong, không được nói. Không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy, nằm chơi giường thầy, dùng chơi áo mão của thầy, vân vân. Vì thầy đi đưa thư, không được tự lén mở coi, cũng không được cho người coi. Đến, người nhận có hỏi, nên trả lời thì trả lời thành thật. Không nên trả lời thì khéo lựa lời mà từ khước. Họ lưu giữ thì không được ở liền, phải nhất tâm nhớ thầy mong về. Thầy tiếp khách thì hoặc đứng chỗ thường đứng, hoặc đứng cạnh thầy, hoặc đứng sau thầy. Phải sao cho tai mắt tiếp nhau, phòng thầy cần đến. Thầy đau ốm thì nhất nhất chú ý chăm sóc, như phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân. Cầm áo, đưa giày, giặt rửa, sấy phơi, vân vân, thì dạy đủ cả trong luật. Ở đây không chép nhiều. 17. Phụ. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi. Không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thì không được dựa vách, tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, chân tề chỉnh, đứng cạnh thầy.
Muốn lễ bái mà thầy ngăn lại thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lại.
Phàm thầy cùng khách đàm luận mà lời nói liên hệ Phật Pháp, hữu ích thân tâm thì đều nên nhớ lấy. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, nhát hay khinh thường. Phàm ngủ nghỉ, không được trước thầy. Phàm ai hỏi tên húy của thầy, nên nói trên chữ X, dưới chữ X. Phàm đệ tử thì phải chọn bậc minh sư, thân cận cho lâu, không được rời thầy quá sớm. Nếu thầy quả thật bất minh, thì phải tìm riêng vị lương đạo. Giả sử rời thầy, thì phải ghi nhớ giáo huấn của thầy, không được buông thả, tự chuyên, tùy theo dọc đời mà làm việc bất chính. Cũng không được ở chỗ ồn náo là chợ giếng, không được ở miếu thần, không được ở phòng ốc dân chúng, không được ở chỗ gần chùa ni, không được cùng thầy mỗi người ở một nơi mà làm tất cả việc xấu trong thế gian. Thứ ba, theo thầy đi ra. 18. Không được ghé qua nhà người khác. Không được dựng ở bên đường cùng người nói chuyện. Không được ngoái nhìn hai bên, mà nên cúi đầu đi theo sau thầy. Đến nhà đàn Việt, nên đứng một bên thầy. Thầy dạy ngồi thì nên ngồi. Đến tự viện khác, thầy lạy Phật hoặc mình lạy đều không được tự ý đánh khánh. Nếu đi núi thì phải cầm tọa cụ theo thầy. Nếu đi xa thì không được rời nhau quá xa. Nếu lội nước thì phải cầm gậy từ từ dò thử cạn sâu. Những việc cầm bình, mang gậy vân vân dạy đủ trong luật, văn nhiều nên ở đây không chép. Phụ. Ngẫu nhiên tách nhau mà đi, hẹn ở chỗ nào gặp nhau thì không được đến sau giờ hẹn. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu xuất sinh. Thọ trai xong lại phải đứng hầu thâu những đồ hiến cúng. Thứ tư, nhập chúng. 19. Không được tranh chỗ ngồi, không được trên chỗ ngồi mà gọi vói nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất uy nghi nên ẩn ác dương thiện. Không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. Phàm ở chỗ chung, ngủ không trước người, dậy không sau người. Phàm rửa mặt, không được sử dụng nước nhiều. Đánh răng, nhổ nước, phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ. Không được nơi điện tháp và trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng, phải nơi chỗ khuất. Khi uống trà nước, không được dùng một tay còn lại mà xá chào người.
không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng, xà lê, v.v.
20. Phàm nghe tiếng chuông thì chắp tay, niệm thầm như sau. Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh, thoát địa ngục, vượt hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Án già ra đế gia sa ha. Không được cười nhiều hoặc cười lớn, và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng. Không được đi gấp gáp. Không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình. Nếu thắp đèn, phải khéo lấy lồng che kín, đừng để loại phi trùng gieo vào. Hoa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới. Thứ héo cũng không được bỏ xuống đất dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ khuất. Không được nghe gọi mà không trả lời, và nghe gọi thì trả lời toàn bằng tiếng niệm Phật. Phàm nhặt của rơi thì tức khắc phải bạch vị tri sự. 21. Phụ. Không được cùng sa di thiếu niên kết bạn. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho người khác. Không được sắm dây và phất tốt bền, đồ chơi, vân vân. Trang điểm theo thói giang hồ, chuốc lấy sự chê cười của thức giả. Không được mặc y phục có màu sắc chính, dùng phục sức giống thế tục. Không được tay không sạch mà đắp y. Phàm lên điện Phật thì phải buộc ống quần, không được buông lung tự do. Không được đi dạo, không được nói nhiều, không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc, mà mình tránh, nhát, cầu an. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật, vân vân. Không được bàn tán sự lợi và sự hại của việc chính trị thuộc triều đình công sở và những sự hay dở tốt xấu của người bạch y. Phàm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh. Không được nói ta hay tiểu tăng. Không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp. Nếu việc lớn khó nhẫn thì cũng phải tâm bình tĩnh, khí ôn hòa, lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi. Nổi giận, nói thô thì không phải tăng sĩ có tư cách. Thứ năm, theo chúng thọ thực. 22. Nghe tiếng kiền chùy là phải chỉnh đốn y phục. Lúc ăn, chú nguyện thì phải kính cẩn. Xuất sinh thì cơm không quá 7 hạt, bún không quá 1 tấc, bánh không quá cỡ móng tay. Nhiều là tham, ít là lẫn. Ngoài ra, rau lá và đậu hũ không xuất sinh. Phàm xuất sinh thì để trong tay trái, tưởng niệm bài kệ sau đây. Chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm. Cúng phẩm này khắp cả, quỷ thần cùng hưởng thụ.
Sắp ăn, phải nghĩ theo 5 quán tưởng.
1. Xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. 2. Nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. 3. Đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu. 4. Chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. 5. Vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. 23. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng, nếu no rồi thì phải lấy tay từ khước. không được lấy móng tay gãi đầu, làm cho gió thổi hắt mạc vụn rơi vào bát của người ngồi bên cạnh. Không được ngậm đồ ăn mà nói, không được cười bàn chuyện tạp, không được nhai đồ ăn ra tiếng. Muốn khêu răng, phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến, nên kín đáo che giấu đi. Đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy, sinh nghi ngại. Phải ngồi ăn một lần mà thôi. Không được ăn xong, rời chỗ ngồi rồi, lại ngồi ăn nữa. Không được ăn xong, lấy ngón tay vét chén bát mà ăn. Phàm ăn, không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sinh phiền não. Hoặc có cần gì, thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý. Không được lớn tiếng gọi to. Không được khua chén bát ra tiếng. Không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền trì, không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn. Không được thấy mỹ vị thì sinh tham tâm, phóng túng miệng mà ăn. Không được ăn riêng tăng chúng. Thứ sáu, lễ bái. 24. Lễ bái thì không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì. Có người lạy Phật, không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phàm chắp tay, không được 10 ngón xoa le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái không phải lúc. Muốn lễ bái không phải lúc, thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lạy Phật, không được cùng thầy lạy ngang nhau, mà phải theo sau thầy, và lạy cách xa. Thầy xá lạy người, không được cùng thầy đồng xá lạy. Trước thầy, không được cùng đồng bậc lạy nhau. Trước thầy, không được nhận người lạy. Tay mình cầm kinh tượng, thì không được lạy người. Phụ, phàm lễ bái phải tinh thành mà quán tưởng. Giáo lý liệt kê 7 cách lạy, không thể không biết. Thứ 7, nghe pháp. 25. Phàm thấy treo bảng thượng đường thì nên sớm lên pháp đường. Đừng chờ pháp cổ đánh lớn. Bằng cách chỉnh đốn y phục, nhìn ngang tầm mắt, tới thẳng pháp đường. Ngồi phải thẳng và nghiêm, không được nói bậy, không được ho và nhổ lớn. Phụ, phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu. Không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Không được chưa lãnh hội, xưng lãnh hội, vào tai ra miệng. Sa di tuổi nhỏ, giới lực chưa bền chắc, thì phải học luật nữa đã, không được đến pháp tịch sớm. Thứ 8. Học tập kinh điển. 26. Phải trước học luật, sau học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy. Phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước, kinh ấy xong thì lại bạch mà học kinh khác. Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh. Không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt, tạp vật. Người xem kinh không được đi tắt qua gần trước bàn của họ. Phàm kinh sách hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Sa di mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của dị giáo, của tư tưởng gia, của sử truyện, của chính trị. 27. Phụ, không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập. Không được học tập kinh điển ngụy tạo. Không được học tập sách coi số, sách coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách bói, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho đến những sách luyện đan, thần kỳ quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không được học tập cách xướng kinh, họa kệ. Không được học tập sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa, vì muốn biết sự sâu cạn của nội giáo và ngoại giáo, thì có thể đọc qua, nhưng không sinh ý tưởng học tập. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập chữ cho đẹp, chỉ viết cho ngay ngắn là đủ. Không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển. Đối với kinh như đối với Phật, không được giỡn cười. Không được trên bàn kinh mà để quyển phò bừa bãi. Không được đọc kinh lớn tiếng động chúng. Không được mượn kinh của người để coi mà không trả. Lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. Thứ 9. Vào tự viện. 28. Phàm vào cửa chùa, không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái, bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp phải đi vòng quanh bên phải, không được đi vòng quanh bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc 3 vòng, 7 vòng, cho đến 10 vòng, 100 vòng và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón, gậy, vân vân để dựa vào vách điện Phật. Thứ 10. Vào nhà thiền với đồng chúng. 29. Trên đơn, không được rũ áo chăng ra tiếng, phát gió, làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Xuống giường thì niệm thầm bài kệ sau đây. Từ buổi sáng sớm, suốt đến buổi tối, hết thảy sinh vật, nên tự tránh giữ. Nếu rủi mất mạng, dưới chân của tôi nguyện tức thì được sinh cảnh Phật. Không được to lời, lớn tiếng, nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay phía sau. Không được kéo giày ra tiếng, không được ho khan, ho đàm, lớn ra tiếng. Không được cùng người trên đơn, bên cạnh chụm đầu, kề tai, bàn tán thế sự. Hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm, thì trong thiền đường không được nói chuyện lâu. Hãy mời đến dưới cây hay bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Nếu xem kinh, phải thẳng mình, lắng lòng, yên lặng nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng. Bản đánh 2 tiếng thì nên sớm tới thiền đường. Đến ngồi chỗ của mình thì niệm thầm bài kệ sau đây. Thẳng mình ngồi ngay, nên nguyện chúng sinh, ngồi tòa bồ đề, tâm không vướng mắc. 30. Phụ. Không được xuyên thiền đường mà đi thẳng. Lên đơn xuống đơn đều phải nhẹ nhàng. Đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Không được trên đơn viết chép, trừ khi cả chúng coi kinh điển. Không được trên đơn xúm nhau bày trà, ngồi đêm nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang, cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng. Thứ 11. Làm việc. 31. Phải thương tiếc vật của tăng chúng, phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái bướng. Phàm rửa rau phải 3 lần thay nước. Phàm múc nước trước phải sạch tay. Phàm dùng nước phải nhìn kỹ có trùng không trùng. Có thì lấy là dày lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp, không được đốt củi thối mục. Phàm làm đồ ăn, không được để bẩn trong móng tay. Phàm đổ bỏ nước dơ, không được đổ ra đường đi. Không được cao tay, dơ lên đổ xuống bắn ra. Phải cách đất 4-5 tấc, từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất, không được quét ngược gió. Không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong, phải nhặt bỏ rận cháy mới giặt. Những tháng hè, dùng chậu nước rồi phải lật úp xuống. Nếu để ngửa ra là sinh trùng. Phụ, không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Tất cả gạo, bột, rau trái, vân vân, không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm quý tiết. Nhập dục đệ thập nhị. Thứ 12. Vào nhà tắm. 32. Trước, lấy nước nóng rửa mặt, rồi từ trên đến dưới, từ từ mà rửa. Không được tinh nghịch, lấy nước nóng tạt người bên cạnh. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Không được cùng người nói cười. Sách Nhân Thiên bảo dám nói, một sa di vào tắm mà giỡn cười nên cảm ra quả báo địa ngục sôi sục. Không được rửa chỗ kín. Phàm có ghẻ nhọt, ghẻ lở thì nên tắm sau. Hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ, càng nên tránh đi, khỏi gớm mắt người. Không được mặc ý tắm rửa lâu, trở ngại người sau. Phụ, cởi áo, mặc áo nên thun dung tự tại. Trước khi tắm phải tẩy tịnh, và tẩy tịnh thì phải giữ tế hạnh. Không được đem nước tẩy tịnh đổ vào vạc nước tắm. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ mà đánh mỏ dài, không được gọi lớn. Thứ 13. Vào nhà xí. 33. Muốn đại tiện, tiểu tiện là nên đi ngay. Đừng đợi trong cơ thể bức bách mà thảng thốt. Ở trên sào tre, treo áo trật chuyết thì phải gấp xếp cho tề chỉnh. Lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là sợ rơi xuống đất. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Đến nhà xí, phải 3 lần đàn chỉ để cho người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trong đó cho họ phải ra. Đã lên nhà xí, lại phải 3 lần đàn chỉ niệm thầm. Khi đại tiểu tiện, nên nguyện chúng sinh, xả tham sân si, loại trừ tội lỗi. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Gặp người không được thi lễ, phải nghiêng mình tránh họ, không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo, giải. Tiện lợi hoàn tất, phải rửa tay thật sạch, chưa rửa thì không được cầm nắm đồ vật, rửa tay thì niệm thầm. Lấy nước rửa tay, nên nguyện chúng sinh, được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp. Án chủ Karajasaha. Phụ, tiểu giải cũng phải vén tay áo lên, lại không được mặc áo thiên sam mà tiểu giải. Thứ 14. Nằm ngủ. 34. Nằm phải nghiêng hông bên phải, gọi là cách ngủ cát tường. Không được nằm ngửa, nằm sấp và nằm nghiêng hông bên trái. Không được cùng thầy đồng phòng đồng giường, hoặc được đồng phòng mà không được đồng giường. Cũng không được cùng sa di đồng sự chung giường. Phàm treo giày, tất, áo nhỏ, vân vân, không được quá đầu và mặt người. Phụ, không được cởi áo trong mà nằm, không được trên giường ngủ cười nói lớn tiếng, không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Thứ 15. Quanh lò lửa. 35. Không được giao đầu tiếp tai nói chuyện, không được gãy búng cấu bẩn vào trong lửa, không được hơ sấy giày, tất, không được hơ lửa quá lâu, sợ trở ngại người sau, hơi ấm liền nên về chỗ. Thứ 16. Ở trong phòng. 36. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ, muốn cầm lửa đèn vào phải báo trước cho trong phòng biết rằng tôi cầm lửa đèn vào, muốn tắt lửa đèn phải hỏi trước người cùng phòng còn dùng nữa không. Tắt lửa đèn không được dùng miệng mà thổi, tụng niệm thì không được lớn tiếng. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc từ đầu đến cuối. Có người ngủ thì không được đụng đồ ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không được vô cớ vào phòng khác. Thứ 17. Đến chùa ni. 37. Có chỗ ngồi khác mới ngồi. Không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi. Không được nói, không phải lúc. Về, không được nói sự tốt xấu của họ. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ may vá, giặt rũ, v.v. Không được chính tay mình cạo tóc cho họ. Không được cùng ngồi chỗ khuất. Phụ, không phải hai người thì không được đến một mình. Không được lễ vật qua lại. Không được dặn nhờ ni tăng đến nhà hào quý mà khuyến hóa, cầu tụng kinh sám, v.v. Không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ, chị em, pháp hữu. Thứ 18. Đến nhà người. 38. Có chỗ ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng, đừng làm cái việc nói không phải lúc. Không được cười nhiều. Chủ nhân thiết trai, dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi thức. Đừng phạm cái lỗi đi đêm. Không được ở trong nhà vắng, hoặc ở chỗ khuất, cùng phụ nữ ngồi với nhau, nói với nhau. Không được thư từ qua lại, vân vân. Như trước đã nói, đến nhà tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính lạy Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay. Thứ đến cha mẹ, bà con, vân vân. Nhất nhất chào hỏi. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở, vân vân. Nên vì cha mẹ nói Phật Pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu niên, vân vân, ngồi lâu, đứng lâu, nói tạp giỡn cười. Cũng không được hỏi đến những việc phải trái, tốt xấu trong thân tộc. Nếu trời tối, ngủ lại, thì phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều, nằm ít, nhất tâm niệm Phật. Việc xong về liền, không được lưu luyến. 39. Phụ. Không được nhìn hai bên một cách bất chính. Không được nói tạp. Nói với phụ nữ thì không được thấp tiếng nói thầm. Không được nói nhiều. Không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng, mong họ cung kính. Không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính. không được biếu tặng lễ vật, học đòi sự giao hảo của người đời, không được lo liệu việc nhà của người, không được ngồi xen tiệc rượu, không được cùng người đời kết làm cha mẹ, chị em, không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Thứ 19. Khất thực. 40. Nên cùng bậc lão thành đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung, thì phải biết chỗ có thể đi. Đến cửa ngõ của người, phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có đàn ông thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi. Có khí giới không nên ngồi, có đồ quý không nên ngồi, có y phục và đồ trang sức, vân vân của phụ nữ không nên ngồi. Muốn nói kinh, phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Không được nói cho tôi đồ ăn thì làm cho người được phước. Phụ. Phàm khất thực, không được khẩn khoản nài nỉ, không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Được nhiều, đừng sinh tham trước. Được ít, đừng sinh phiền não. Không được, hãy đến nhà thí chủ, thân tình hoặc chỗ am viện thân tình mà yêu sách thực phẩm. Thứ 20. Vào chỗ dân cư. 41. Không có lý do cần thiết thì không được vào. Không được đi như chạy. Không được đi mà lay động cánh tay. Không được đi mà luôn luôn nhìn qua hai bên, những người và vật. Không được đi mà cùng sa di hay thiếu niên nói cười. Không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng người say, người khùng trước sau theo nhau. Không được cố nhìn phụ nữ. Không được dùng khóe mắt nhìn qua phụ nữ. Gặp tôn túc, thân thức thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên, chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật, vân vân, đều không nên xem. Chỉ thẳng mình ngay đường mà đi. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi ngựa, cho đến đùa giỡn, ra roi cho ngựa chạy. Phụ. Phàm gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ, đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau, cũng nên tránh xa, không được dừng ngó. Không được về chùa khoa trương những sự hoa mỹ trong thành thị mà mình đã thấy. Thứ 21. Đi chợ mua đồ. 42.
Không tranh đắt rẻ.
Không ngồi hàng quán phụ nữ. Nếu bị người xúc phạm thì phương tiện tránh đi. Đừng theo mà mưu cầu giá rẻ. Đã hứa mua vật của ai thì dẫu vật của người khác rẻ hơn, cũng đừng bỏ vật ấy lấy vật này, làm cho chủ vật ấy tức giận. Thận trọng, đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lỡ lầm và mắc nợ. Thứ 22. Làm gì cũng không được tự ý. 43. Ra vào đi về, phải bạch thầy trước. Sắm pháp y mới, phải bạch thầy trước. Mặc pháp y mới, phải bạch thầy trước. Cạo đầu, phải bạch thầy trước. Tật bệnh uống thuốc, phải bạch thầy trước. Làm việc tăng chúng, phải bạch thầy trước. Muốn có đồ riêng thuộc loại giấy bút, phải bạch thầy trước.
Tụng kinh tán kệ, phải bạch thầy trước.
Ai đem đồ cho mình, phải bạch thầy mới nhận. Mình đem đồ cho ai, phải bạch thầy. Thầy chấp thuận mới cho. ai mượn đồ phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới cho mượn. Mình mượn đồ của ai phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới mượn. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận không được có ý giận hờn. Phụ, cho đến việc lớn như du học, như nghe giảng, như nhập chúng, như giữ chùa, như những việc kết thiện duyên với Tam Bảo, đều phải bạch thầy, không được tự ý. Thứ 23. Đi học xa. 44. Đi xa cần nhờ bạn tốt. Người xưa tâm địa chưa thông suốt, thì không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Phụ, tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa. Nếu đi, không được cùng những kẻ không tốt đi chung. Phải vì tìm thầy hỏi đạo, giải quyết sinh tử, không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Đến đâu thì để hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật hay pháp đường, tăng đường. Phải một người coi hành lý, một người vào trước chào hỏi, tiếp nhận quy củ, tiếng chỉ của thường trú chỗ ấy mới có thể thu xếp hành lý vào phía trong. Thứ 24. Danh tướng y bác mà sa di phải biết trước. 45. Pháp y năm điều. Phạn ngữ là An Đà Hội. Xứ này dịch Trung Túc y, cũng dịch Hạ y, cũng dịch Tạp Tác y. Phàm chấp lao phục dịch trong chùa, ra vào qua lại ngoài đường, nên mang pháp y này. Bài kệ mang pháp y này là: lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời không rời bỏ. Án tức Đà Gia Sa Bà Ha. 46. Pháp y bảy điều. Phạn ngữ là Uất Đa La Tăng. Xứ này dịch thượng trước y, cũng dịch nhập chúng y. Phàm lạy Phật, tu sám, tụng kinh, tọa thiền, phó trai, nghe giảng, bố tác, tự tứ, nên mang pháp y này. Bài kệ mang pháp y này là: lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời thường khoác mặt. Án độ ba độ ba sa bà ha. 47. Pháp y 25 điều. Phạn ngữ là Tăng Già Lê. Xứ này dịch là Hợp, cũng dịch là Trùng, cũng dịch là Tạp Toái y. Phàm vào vương cung, thăng tòa thuyết pháp, khất thực phường khóm, truyền giới, thuyết giới, nên mang pháp y này. Lại nữa, pháp y này có 9 bậc. Bậc thấp có 3, là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Bậc vừa có 3, là 15 điều, 17 điều và 19 điều. Bậc cao có 3, là 21 điều, 23 điều và 25 điều. Bài kệ mang pháp y này là: lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, hóa độ cho tất cả. Án Maha Ca Ba Bà Tra Tức Đế Sa Bà Ha. Tỳ Ni Chép phụng hành lệnh Như Lai. 48. Bát. Phạn ngữ là Bát Đa La. Xứ này dịch là Ứng Lượng Khí, là vì thể chất, màu sắc, dung lượng, cả ba đều thích ứng chánh pháp. Thể chất thì dùng hai thứ, đất và sắc. Màu sắc thì bôi thuốc mà xông khói. Dung lượng thì chia lớn, vừa, nhỏ. 49. Cụ: Phạn ngữ là Ni Sư Đàn, xứ này dịch là tọa cụ, cũng dịch là tùy túc y, cũng dịch phu cụ, đúng và đủ nhất. Bài kệ mở cụ là: Tọa cụ Ni Sư Đàn, nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra lên thánh địa, phụng hành lệnh Như Lai. Án Đàn Ba Sa Bà Ha.